Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý thầy hữu tri thức, chúng ta tiếp tục nghiên cứu chương thứ 3 kinh Pháp Cú. Chủ đề chính của chương này phân tích về sự chuyển hóa tâm như là một nhu cầu rất căn bản nhằm giúp cho hành giả thanh lọc toàn bộ các bận nhơ của tâm, nhờ đó nó thăng tiến trên con đường tâm linh và trở thành một bậc an vui hạnh phúc. Trọng tâm của nền minh triết Phật giáo là nằm ở chỗ làm thế nào để chuyển từ nội dung và các hoạt động của tâm khác hoàn toàn với một số tôn giáo đặt nặng về hình thức, vốn có thể được biểu đạt bằng lời nói, việc làm hay là những cái biểu đạt tương quan đối với thế giới xung quanh. Khi nhấn mạnh đến tầm quan trọng của tâm đó, thì việc chuyển hóa nó phải được thực hiện ngay tận gốc rễ nhận thức. Có rất nhiều hành vi có thể xã hội không biết đến, luật pháp không truy cứu đến, và hầu như chỉ có bản thân của tác giả biết mà thôi. Thì về phương diện luật, người đó được xem là không có là một tội phạm. Nhưng về phương diện Phật học đó, thì quả khổ đau đó vẫn đeo bám người ấy như là một quy luật tất yếu. Do đó phân tích về tâm là phân tích về động cơ của các hành động. Theo đó, sự chủ đạo dẫn hướng các hành vi, lời nói và việc làm đó, luôn luôn được thực hiện bởi tâm. Tu tập tâm là tu tập các điều thiện từ động cơ và loại trừ các điều ác đó, thông qua các biểu đạt. Không nắm vững được cái cấu trúc tâm và động cơ của đó đó, ta sẽ thất bại trong việc đánh giá trị đạo đức của các hành động. Và nhờ phân tích từ góc độ này đó, thì những hành động nào có thể dẫn đến những kết quả không hài lòng vẫn không nên bị xem là tiêu cực, nếu cái động cơ và thiện chí phát xuất của người tạo ra hành động đó là tốt, là tích cực. Nhờ thấu hiểu được góc độ này, những nỗi khổ niềm đau, các hiểu lầm, sự quy đổi trách nhiệm hay là đổ thừa v.v. đó sẽ được giảm đi ở một mức khá đáng kể. Chương 3 của kinh Pháp Cú bắt đầu bằng bài kệ 33 và kết thúc ở bài kệ 43. 11 bài kệ, mỗi một bài là 4 câu, giúp cho chúng ta có một cái bức tranh toàn diện về nghệ thuật chuyển hóa tâm theo tinh thần Phật dạy. Đầu tiên là quán chiếu tâm như một cung cầu. Bài kệ 41 Đức Phật dạy như sau: không bao lâu thân này sẽ nằm dài trên đất, bị vắt bỏ vô thức như khúc cây vô dụng. Quán chiếu thân và tâm như vừa nêu đó, chỉ như chúng ta thấy mối liên hệ hai chiều. Trong mối cảnh con người còn sống, mọi hành động của thân, bao gồm lời nói và việc làm, chẳng qua chỉ là cái biểu đạt của tâm mà thôi. Tâm đâu, thân đó. Tâm nghĩ gì, thân hành động như thế. Hay là tướng, tức là những biểu đạt bên ngoài, tuần, tâm hiện. Đánh giá cái mối liên hệ tương quan như vừa nêu, chúng ta sẽ thấy được cái tính trách nhiệm của các hành động. Và việc làm chủ được tâm đó sẽ giúp cho chúng ta khỏi phải rơi vào các tình huống nuối tiếc hay là hối hận về sau. Điều đầu tiên Đức Phật dạy chúng ta cần phải nhận thức rõ sự tồn tại của thân là có giới hạn bởi thời gian. Dựa vào năm tháng ngày giờ chúng ta có mặt trên cuộc đời đó, và gọi là khai sinh, cho đến lúc mà chúng ta tắt hơi thở được gọi là khai tử. Khoảng thời gian đó đó ta đánh dấu đó là vô thường, hay còn hồi hiểu một cách nôm na đó là tạm bợ đó, chẳng bao lâu. Khi thấy được cái sự hiện hữu của thân là chẳng bao lâu, thì những hành động phát xuất từ những động cơ tham lam, giận dữ và si mê đó nó sẽ được khắc phục ở một mức độ tương đối. Rồi lúc mà những nỗi khổ niềm đau do chúng ta tạo ra cho người khác hay là cho chính mình đó, là vì mình nghĩ rằng là thân này nó sẽ tồn tại lâu dài với mình, cho nên chu cấp cho nó, bưng bít nó, và kết quả là chúng ta trở thành là kẻ nô lệ của thân, rồi cứ lẩn quẩn trong các cái phương diện của sự hưởng thụ để phục vụ cho nó được hài lòng. Sẽ nằm dài trên đất là một quán chiếu về tính tương lai. Lúc đó thân á trở nên không còn một ý thức gì nữa hết, nó là một cái xác đã chết. Tại đây Đức Phật dạy chúng ta quán chiếu thật là ấn tượng, nằm sống sải trên đất thôi, chứ không phải là nằm ở trên giường, trên liên quan, trên ghế, trong nhà sang trọng, khách sạn 5 sao, mà nằm trên đất. Có nghĩa là không ai thèm dòm ngó gì tới đó hết. Đó là lúc mà mình còn sống đó, biết bao nhiêu người là kẻ đón người đưa, tung hô vạn tế, rồi tán dương, đề cao, khen tặng. Đến lúc mà chúng ta nhắm mắt xuôi tay đó, thì hầu như là mọi thứ nó quay lưng lại hết, và chẳng còn có cái gì được xem là quan trọng nữa. Ta và đất nó như là một mà thôi. Thân thể này sẽ trở về với các nguyên lý đất, nước, gió và lửa. Và nếu mà còn đề nghị chúng ta hãy quán chiếu ở mức độ đáng buồn hơn, bị vứt bỏ như khúc cây vô dụng, thế là không ai thèm sử dụng đến cái giá trị của thân này nữa, như nó đã từng được ca ngợi đề cao. Khúc cây vô dụng là khúc cây không có giá trị sử dụng cho bất cứ phương diện gì. Chắc chắn rằng là người ta sẽ không lấy thân thể này để làm thịt, bán cho người khác ăn như là thịt các loài gia súc và động vật. Chắc chắn cũng không ai đem cái thi thể này mà để trong nhà cho mùi xú uế nó được tỏ ra khắp nơi. Và cũng không ai cưng chiều đó như lúc mà người ấy còn sống, với gương mặt rất đẹp, dịu hiền, hay là thân thể tráng kiện vân vân, ngoài trừ một số người có vấn đề tâm thần. Đầu năm 2010 đó, thì ở tại Bình Định có một người được xem là đặc biệt. Vợ ông chết đã nhiều năm, ông đào lên vài lần, chính quyền địa phương cấm, giờ ông vẫn đem thi thể của vợ về và dùng những cái loại đất sáp vân vân tô chất bên ngoài để giảm bớt đi cái độ xú uế trong trong nhà. Mỗi ngày ông và con trai của ông ngủ cùng với bà, như thể là bà đã còn sống dài. Dấu hiệu thế thì bên ngoài của ông rất là bình thường, không phải là một người tâm thần, cũng không phải là một người lập dị, nhưng mà cái tình chung thủy của ông nó đặc biệt đến độ bà đã qua đời nhiều năm rồi nhưng ông vẫn ứng xử như là thở hôm nào. Và ông dạy đứa con trai của ông đó vẫn xem đó là mẹ của mình, Thì mỗi ngày đó đứa con nằm bên cạnh mẹ, đi học cũng khoanh tay, thưa mẹ con đi học, đi về cũng khoanh tay chào bạn cái. Đó là sự kiện chưa từng có. Thì dù sao cái thân thể đó vẫn bị vứt bỏ ra, có nhiều hình thức vứt bỏ khác nhau. Thời đại của Đức Phật đó thì có hai loại tống tán chính. Thứ nhất là hỏa táng, thứ hai là điểu táng. Hỏa táng đó có gốc rễ từ đạo Bà La Môn, vì cho rằng là lửa là một phương diện của Thượng Đế, có thể tẩy tịnh được cơ thể của con người. Thông thường thì họ sẽ đặt thi thể ở trên bên bờ sông Hằng và dùng khoảng chừng là nửa mét khói củi đốt cơ thể của người đó. Sau một tiếng hoặc là tiếng rưỡi, các phần còn lại dù là xương hay là thịt thì họ thả xuống sông Hằng, cái đó chỉ khoảng chừng 1-2 mét thôi. Ai đã từng đi chiêm bái các Phật tích có mặt tại sông Hằng thì thấy rõ thì cái phong tục tập quán này vẫn còn hiện hữu. Bên trên cái tháp nơi mà các thi thể được giữ lại để làm lễ trước khi quả thiêu, mùi sú quế của nó nồng nặc, cho nên các loại quả kên kên nó bay vần vũ bên trên và chờ cơ hội để có thể xuống gặm lấy một vài cái thịt để mà ăn đời đó. Con sông Hằng được xem như là sông ô nhiễm thuộc là nhất nhì trên hành tinh, vì toàn bộ chất phóng thải tại thành phố Varanasi, thành phố cổ nhất của hành tinh, cho nên là ô nhiễm môi trường tại đây là điều không thể nào tránh khỏi. Nhưng nếu chúng ta quan sát cái bên cạnh cái chỗ quả thiêu, cái đó khoảng chừng 30 mét đến 50 mét, người ta vẫn tắm bình thường, và có người với lòng thành kính gụm hai bàn tay của mình lại để uống nước. Một số người thì đem nước đó về để cúng xong là dùng. Và đây họ quan niệm rằng là con sông Hằng là sông thiêng liêng, thanh tịnh, có cái đang rũ bỏ hết tất cả mọi trần cấu, nỗi khổ, niềm đau của kiếp người. Niềm tin tôn giáo giàu có cái nước mê tín đó đã tồn tại mấy nghìn năm trước khi Đức Phật ra đời, và bây giờ tiếp tục tồn tại. Phong tục tống táng thứ hai là điểu táng. Người ta đem thi thể của một người vừa quá cố treo ở trên trên cây, thì sau này thì cải biên tích cực hơn á, thì người ta dùng dao thật là bén lát cơ thể ra thành từng mảnh, thịt róc riêng, xương để riêng, mỡ để riêng, xương to đó thì để cho các thú dữ ăn, còn thịt nhỏ đó thì cho các loại chim nhỏ ăn. Nói chung là loài thú nào cũng có thể có chỗ để mà ăn qua ngày. Và do vậy suốt một ngày đó đó, các loại thú dữ này sẽ khỏi phải gây tạo một sát nghiệp. Đó là biết tận dụng cái thân thể vô dụng này ở giai đoạn cuối của cuộc đời để làm ra những chuyện hữu dụng, là hạn chế sát nghiệp của các loài ăn thịt người. Ngày nay đó tại Ấn Độ thì phong tục này nó không có lưu truyền mạnh nữa, nhưng mà ở Tây Tạng người ta vẫn truyền bá nó rất là ấn tượng, có thể rất là bất nhẫn. Chẳng hạn như cha mình khi được tống táng đó, thì những người làm cái công tác đó đó dùng con dao người ta sọc ra, nếu mình nhìn mình thấy bất nhẫn lắm. Và đối với những người chuộng cái phong tục tống táng này thì ta xem đó là cái cách thức để làm phước, là nhờ làm như vậy đó các hương linh sẽ khỏi phải bám vào cơ thể, và do đó nhanh chóng được siêu sinh thoát hóa. Người theo Ấn Độ giáo thì có một cái phần mê tín, họ rất tối kỵ việc quay phim chụp ảnh cái lễ tống táng đang được diễn ra. Theo họ, thần hồn sẽ xuất ra khỏi cơ thể, Và do đó khi mình quay chụp đó thì hương linh có thể bị dướng vào trong cái quay chụp này mà không được siêu thoát. Một số thì quan niệm truyền thống hơn, đây là cái lễ thức thứ 16 quan trọng nhất của một kiếp người. Và do vậy đó, không ai được quay chụp gì hết đó, chỉ quan sát và cầu nguyện cho thần hồn của họ sớm được siêu thoát thôi. Ngay cái thời đại Đức Phật ra đời là thế kỷ thứ 6 trước Tây lịch, ý niệm về hiến xác khoa học là một cái gì đó chưa từng có. Ấy thế mà ngài đã có một cái khái niệm là bố thí cơ thể, bao gồm là sự sống, các chi phần vân vân, để giúp cho những người đang có nhu cầu có thể vượt qua được cái tai ách họ đang gặp phải. Tài thí chia làm hai loại, nội tài và ngoại tài. Ngoại tài là tài sản, tiền bạc, của cải, những gì mà con người tạo ra bằng sự hợp pháp. Còn nội tài đó là các chi phần và sự sống của con người. Bây giờ bố thí nội tài được hiểu tương đương là hiến xác cho khoa học, như là một phương diện đó khi người ta qua đời. Còn rộng hơn nữa thì nội tài là ta hiến cả sự sống này khi mình đang còn sống. Chẳng hạn như một người nào đó đang cần con mắt, mà nếu với con mắt đó họ có thể làm được nhiều việc tốt cho xã hội và cộng đồng. Người không có được cái khả năng làm được những việc tương tự, bằng tinh thần bố thí ba la mật có thể dâng hiến hai con mắt để cho người đó làm được nhiều việc tốt hơn. Tương tự đối với các chi phần còn lại của cơ thể, chẳng hạn như là tim, thận, gan, lá lách, bùn phổi, vân vân, hay là máu. Như vậy khái niệm bố thí nội tài nó rộng hơn hiến xác cho khoa học rất nhiều. Và khi ta áp dụng được phương diện đó thì cái thân thể này đó nó không còn là vô dụng nữa, nó có thể được sử dụng một cách rất hữu ích cho các giá trị nhân đạo, và do vậy để lại nhiều phước báo cho người dân hiến mạng. Ở đây đó, vì giới hạn của cái tầm nhìn của con người trong giai đoạn đó, Đức Phật khi chúng ta cụ thể nhất là cứ quan sát nó như là một cái gì đó vô dụng, chẳng hạn như một khúc cây không còn ý thức, thần thức ta xuất ra khỏi cơ thể để đi tái sinh và trở thành một mầm sống mới trong bào thai của một người mẹ hay là một giống cái, tùy theo phước hay là tội mà người đó đã tạo ra như một quá trình. Một câu hỏi đặt ra, tại sao chúng ta phải quán chiếu như thế? Rất đơn giản, câu trả lời là nếu không làm như thế đó thì suốt quá trình sống đó, chúng ta sẽ bị nô lệ vào cơ thể này mà làm rất nhiều việc làm phải hối hận về sau, chẳng hạn như là vi phạm luật pháp, tạo ra tội lỗi, tội lỗi hay là sai sức lương tâm. Một phương diện tích cực thứ hai đó là ai cũng phải đến cái phút lìa khỏi đời này, mà nếu mình không quán chiếu như vừa nêu đó thì khi cái chết bất kỳ tử diễn ra với chúng ta, lòng mà tiếc nuối về sự sống, hương linh có thể bám vào thân thể và do vậy rất khó tái sinh. Có một số người bám vào gia đình, bám vào mộ huyệt, bám vào bàn thờ họ tộc, bám vào từ đường, bám vào cái nơi xảy ra tai nạn, bám vào tình yêu, tình thương, gia tài, sự nghiệp vân vân. Tất cả những thứ đó có thể trở thành là một dữ liệu tiêu cực nếu hương linh chưa quen với thái độ vô thường vô ngã, và do vậy có thể chấp trước chúng như là nỗi an ủi để giành lấy sự sống mà trong lúc họ hoàn toàn là đang bị đánh mất mát. Cho nên sự bám víu trong tình huống này đó là một sự trói buộc. Vấn đề hai, nhu cầu chuyển hóa tâm. Đức Phật nêu ra trong hai bài kệ 34 và 33. Bài kệ 34 có nội dung như sau: như cá quăng lên bờ, vất ra ngoài thủy giới, tâm này dùng dãy mạnh hải đoạn thế lực ma. Hình ảnh Đức Phật đề nghị chúng ta quán chiếu về nó là so sánh cái tâm này nó giống như là một con cá, chẳng hạn như bị vớt lên khỏi mặt nước, đặt ở trên bờ, hay bỏ nó trong một cái sọ, hay là một cái gì đó mà nó không phải là nước. Thì như vậy con cá nó sẽ dung dãy để tìm lấy sự sống, càng dung dãy nhiều chừng nào đó thì sự kiệt lực diễn ra sớm chừng đó, và do đó cái chết sẽ cận kề. Bởi vì sự sống của cá là nước, nói chung sự sống của các loài thủy tộc là thế giới nước, thiếu nước chúng sẽ được xem là kết liễu. Một số loài đó sự sống đó nó gắn kết với không gian, bầu trời, gió thoảng. Một số khác đó thì gắn liền với độ ẩm thấp. Một số thì bám sát ở trên mặt đất, vân vân. Duy chỉ có con người theo Đức Phật là phước báo hơn hết, vì con người đó ngoài cái địa giới được xem là cái phương tiện của đời sống quan trọng nhất, con người có thể có mặt ở trên không trung bằng các phương tiện khác nhau, có thể xuống ở dưới lòng biển lòng nước bằng các phương tiện tàu ngầm hay là bơi lội, con người có thể trốn ở dưới động đất, vân vân. Như vậy là không gian rồi dưới nước và trên bờ, con người đều có thể tồn tại được trong khoảng thời gian nhất định. Và do vậy Đức Phật nói con người là tối linh trong sinh giới là vì thế. Ý niệm của sự tối linh này nó còn được hiểu là phát triển ý thức một cách trọn vẹn, tạo dựng một xã hội có ý thức, có đạo đức, có tính kỷ luật, có sự cam kết, có sự chuyển hóa và làm được những gì mà con người muốn. Trong cái đó các loài động vật còn lại không có thể làm được những chuyện tương tự. Và khi tâm đặt ra khỏi quỹ đạo của đạo đức đó, thì có người do tướng gọi của lương tâm dung dãy để tìm ra một cái con đường của sự sống. Và nếu như chúng ta không có nỗ lực tương tự giống như con cá đang dung dãy tìm lấy sự sống đó, thì chúng ta dễ dàng là bị hoàn cảnh chinh phục, rồi ta đổ thừa, ta quy trách nhiệm, ta cho rằng là vận mệnh cuộc sống mình đã được an bài như thế rồi, chấp nhận còn hơn. Còn nỗ lực vượt thoát ra khỏi đó chẳng qua chỉ là một cái trò đùa đần hanh với Thượng Đế thôi. Rất nhiều người Ấn Độ trong lịch sử mấy nghìn năm đã thúc thủ và chấp nhận số phận của mình đã được an bài, bởi vì họ tin Kinh Thánh là chân lý. Kinh Thánh Vệ Đà là do con người tạo dựng ra, gán vào miệng của Thượng Đế. Và do vậy rất nhiều người đó, do vì thiếu nghiên cứu, ít học, không rõ được đâu là thật và hư, và do đó là chân lý bất di bất dịch, cho nên đó, đặt vấn đề về việc tạo dựng của Thượng Đế trong Kinh Vệ Đà được xem là một thách đố quyền lực và có tội với Thượng Đế. Rất nhiều giai cấp cao như là vua chúa và bà la môn giáo đó đã vin vào những cái điều vừa nêu để bóc lột sức lao động của con người, chà đạp nhân phẩm để tìm các quyền lợi kinh tế, quyền lợi dân sự, quyền lợi xã hội, vân vân. Đức Phật hoàn toàn không chấp nhận cái thể chế tập cấp cha truyền con nói từ quá khứ cho đến hiện tại và tương lai. Ngài đã đưa ra học thuyết chuyển nghiệp để giúp cho con người có cái nhận thức sáng suốt, là hãy tin vào nỗ lực bắt đầu bằng nhận thức sáng suốt với các phương pháp, thì hoàn cảnh xã hội sẽ được thay đổi thì thuận theo. Ngay sau khi giác ngộ với cội Bồ Đề vào tuần lễ thứ năm, Đức Phật gặp các vị Bà La Môn, những người chủ trương số phận này được Thượng Đế an bài. Và Ngài nói như thế này: không phải do số phận, không phải do bối cảnh gia đình, không phải do hoàn cảnh xã hội mà con người sinh ra, kẻ thì làm vua, kẻ thì làm Bà La Môn, kẻ làm thương gia, kẻ làm nô lệ. do nhận thức và hành động của con người mà nghiệp đã tạo ra các nghề tương thích. Nhận thức đánh giá đó là một cái sự đổi mới vô cùng to lớn trong truyền thống tôn giáo và triết học của Ấn Độ lúc bấy giờ. Ngày hôm nay đó, khi ta đọc những câu như thế thì thấy nó bình thường, vì trình độ của con người đó nó được nâng cao. Ta đã nghiên cứu nhiều nền triết học cho nên thấy cái giá trị của nó có vẻ là nó không có gì là nổi trội. Nhưng đặt nó trong bối cảnh của thời Đức Phật vốn bị 3.000 năm Ấn Độ giáo đè lên trên nhận thức của con người, thì lời tuyên bố đó như là một sự cải cách xã hội, một cuộc cách mạng rất là vĩ đại về phương diện nhận thức. Do đó ta phải nỗ lực dùng dĩ tâm ra khỏi những ách nô lệ của Thượng Đế và Thần Linh. Ta phải dùng dĩ tâm thoát khỏi gông cùng của các cái phiền não và nghiệp chướng. Hãy đoạn thế lực ma. Thế lực ma là gì? Tham, sân, si, ganh tị, hơn thua, ích kỷ, nhỏ nhoi, hận thù, hiềm hận, vân vân, hoài nghi, giải đãi, lo lắng, sầu bi, thiếu dứt khoát. Tất cả những trạng thái tâm lý tiêu cực vừa nêu được xem là thế lực ma. Chữ ma trong ngữ cảnh này đó là nội ma, tức là thái độ tiêu cực của con người làm cho con người bị chùn bước, bỏ cuộc nửa chừng, thiếu bản lĩnh đi tế, và như vậy chấp nhận số phận nó được an bài. Cái phần dài chúng ta là phải mạnh dạn vùng vẫy cho đến lúc nào chúng ta thoát ra khỏi ách nô lệ thần linh và ách nô lệ của các phiền não và nghiệp chướng vừa nêu. Đó là lời khích lệ như là một mệnh lệnh cách rất có ý nghĩa để chúng ta vươn lên trong đời. Bài kệ 33 Đức Phật dạy việc điều Phật tâm đó, quyết định đến hạnh phúc là khổ đau của con người. Bài kệ có nội dung như sau: tâm hoảng hốt dao động, khó hộ trì khó nhiếp, người trí làm tâm thẳng, như thợ tên làm tên. Hai câu đầu nói về bản chất dao động và tiêu cực của tâm. Hai câu sau đó ảnh dụ người làm cung tên, làm sao cho cái tên nó được thẳng thì bắn đi mới xa, lực đẩy mới mạnh và đạt đến mục đích mà người dương cung bắn đó. Nếu cái cung tên nó có một cái động công nhất định nào đó thì nó sẽ không đi đúng cái mục tiêu, ta nhắm ở một hướng nhưng mà nó đi lại một hướng khác. Và cũng tương tự như thế, theo Đức Phật á, tất cả mọi người chúng ta phải có trách nhiệm về tương lai hạnh phúc hay là khổ đau của mình, và phải huấn luyện tâm làm sao cho nó được ngay thẳng. Cái đó là một thách đố rất lớn. Có nhiều người đó là suy nghĩ một đường nhưng mà là một nẻo, trong lòng nó thì muốn cái chuyện A nhưng bên ngoài nói chuyện B, tức là tâm mình không được ngay thẳng. Hoặc là đối diện trước những cái bất công, những cái điều sai quấy thì người đó cũng không dám nói vì sợ người khác bắt lòng, hoặc là sợ bị chu dập, hay là sợ bị người ta hãm hại, hay là sợ mình bị mất chỗ đứng một mặt. Và do vậy cái bản lãnh của sự cương trực và thẳng thắn bị mất đi. Thì có được cái tâm cương trực như thế không phải là chuyện giản đơn, nó đòi hỏi đến các kỹ năng huấn luyện, sự chịu đựng, nỗ lực phấn đấu vươn lên và niềm tin về sự đổi đời. Các hoảng hốt và dao động làm cho chúng ta bị sợ hãi, mà khi đã sợ hãi rồi thì chúng ta phải tìm ra những lý do. Nếu tôi là một người cương trực, tôi sẽ mất hết các vị thế xã hội, cho nên đó, ai sao tôi vậy, ai làm bậy tôi làm theo. Hoặc là có người đưa ra những lý do rất là chánh đáng về phương diện logic: nhập gia tùy tục, mà nếu cái nhà này ai cũng là người xấu hết thì tôi cũng phải xấu theo. Nhập gian tùy khúc, cái khúc khỉ của con sông như thế nào đó, thì nước phải trải ra thế đấy. Có đó là mình mua số phận của mình với hoàn cảnh, và trong khi đó ta có thể đủ sức để làm chủ lấy chính mình mà không phải bị như là nước, vì nước nó không có ý thức, nó muốn thay đổi khỏi hoàn cảnh đó nó không được. Đến lúc nào nước nó dâng cao do lũ lụt thì nó phải cao thôi, lúc nào bị hạn hán thì nó phải khô cằn hay là nước ít, nó không có sự lựa chọn. Và nếu nó có muốn nó cũng không làm được gì đi, thì bản năng của nó không có tay, không có chân, không có lời nói, không có thể nỗ lực để làm được những chuyện cần phải làm như chính con người. Do vì dao động cho nên chúng ta rất là khó hộ trì được tâm, do vì hoảng hốt cho nên chúng ta không thể nào nhiếp phục được, làm chủ được, chịu qua được tâm. Cái bản lĩnh không sợ hãi đó sẽ giúp cho chúng ta khắc phục được những yếu kém của tâm, trở thành một người cương trực không phải là chuyện khó, trở thành một người thẳng thắn không phải đòi hỏi chúng ta phải trả giá bằng cả cuộc đời hay là mạng sống của mình. Nó đòi hỏi chúng ta có bản lĩnh nhận thức đúng là tin nhân tin quả, không phải ai nỗ lực muốn hại chúng ta là có thể hại được. Rất nhiều người cứ sợ rằng là nếu mình nói việc tốt, nếu mình nói việc đúng, nếu mình nói thẳng thắn đó, là mình không còn tồn tại trên cuộc đời này. Vấn đề là ta thể hiện cái việc mô tả đó như thế nào thôi. Chứ nếu mà kẻ xấu có thể hại được hết tất cả mọi người tốt thì trên hành tinh này có lẽ không còn người tốt nữa. Người tốt vẫn tiếp tục sống, thậm chí sống tốt hơn là những người xấu nữa. Do đó thấy được cái tính cách vệ sĩ hộ pháp của các hành động thiện, chúng ta trở nên là cương trực thẳng thắn và không có chịu khuất phục trước bất cứ một cái gì sai quấy trên cuộc đời này. Do đó điều phục tâm để cho chân chính là một nhu cầu rất là lớn. Vấn đề 3, giá trị của điều phục tâm. Bài kệ 35 và 36, Đức Phật nói đến cái khó khăn, và khi ai nỗ lực làm được ấy đó, giá trị đạt được hết sức là xứng đáng. Khó nắm giữ kinh động, theo các dục quay cuồng, lầm thai điều phục tâm, tâm điều an lạc đến. Kệ 36, tâm khó thấy tới dị, theo các dục quay cuồng, người trí phòng hộ tâm, tâm hộ an lạc đến. Mẫu số chung của hai bài kệ này là nói về cái khó khăn của một người chưa thấy được cái nhu cầu của việc điều phục tâm và giá trị của nó. Cho nên sống ở trong sự buông thả tâm, là không nắm giữ được nó, để nó phải khinh động nay thế này mai thế kia, giờ phút trước khác với giờ phút sau, không lập trường, không bản lĩnh, không có định hướng, không lý tưởng. Bởi vì đó ta trôi trải với nghiệp, do hoàn cảnh, do sự xúi dục, do cảm bẫy, do sự hưởng thụ mà ra. Cũng có rất nhiều người nỗ lực như thất bại bởi vì tâm nó tế dị quá, khó thấy quá, nó có hình tướng đâu mà thấy. Nó tế dị là bởi vì nó thay đổi liên tục bởi sự tác động đa chiều của con người và hoàn cảnh xung quanh. Nhưng nếu chúng ta chịu khó lắng động tâm bằng cách đó là dừng bớt những cái ngoại giao, dừng bớt tất cả những cái đam mê, những cái dục vọng, thì lúc đó chúng ta sẽ thấy nó rõ mồn một như là mình đang đối diện trước cái gương vậy. Thiền Phật giáo đó được sử dụng như một nghệ thuật để làm tâm được lắng động. Trong rất nhiều bài kinh đó, Đức Phật đưa ra cái ví dụ như thế này. Chẳng hạn đây là một cái ly, và nước này không phải là nước đã được pha lọc, cho nên trong đó nó có nhiều cái bận nhơn. Nếu ta tiếp tục làm một cái động tác nào đó, ly nó bị đậm như thế này, thì tất cả các bận nhơn đó không thể nào lắng động xuống dưới đáy ly được. Cho nên đó, nước nó trở nên là vô dụng. Và nếu ai liều uống vào nó đó, thì có những cái tác hại, ảnh hưởng xấu đến sức khỏe, thậm chí là mạng sống. Nhưng nếu ta để nó khoảng chừng là nửa tiếng không lá động gì đến, gió không thổi qua, thì ít nhất á, là cái phần trên của nước ta có thể sử dụng được, các cái bận dân nó được lắng đọng ở bên dưới, do đó nó không phải là vô dụng. Chỉ cần 10 phút thực tập dừng hết tất cả những cái tiêu cực của tâm, chúng ta có thể định tĩnh và trở thành một người sáng suốt, thấy rõ được hành động của mình, lời nói, việc làm, thân thể và đối tượng của nhận thức là tiêu cực hay là tích cực, là xấu hay là tốt, và nên dừng hay là phát triển, nên đầu tư hay là hủy bỏ nó, nên theo đuổi hay là buông bỏ chung. Cho nên Đức Phật đã dạy chúng ta bằng kinh nghiệm thật của Ngài, 49 ngày ngồi thiền định bất động dưới vào cái bồ đề là một minh chứng về việc biến tâm trở thành như là một cái đài gương sáng, là tại Ngài đã làm chủ được nó. Còn chúng ta thì không thấy được giá trị này, cho nên mình cứ quay cuồng với công việc, rồi với danh vọng, rồi với hưởng thụ, với đam mê, v.v. ta quên hết tất cả mọi thứ. Có rất nhiều người cũng có nỗ lực, nhưng mà khi ngồi xuống thì vọng tưởng nó dòi trỗi dậy. Đang niệm Phật mà không được bình an, đang ngồi thiền mà đang vẫn bị máy động, là bởi vì thường ngày đó họ không chịu thực tập đình chỉ những cái không cần thiết tiếp tục tồn tại trong tâm. Hệ quy chiếu mà Đức Phật dạy chúng ta phải nhận gì được đó, đối với những cái tâm tiêu cực đó, là theo các dục quay cuồng. Nếu tâm chúng ta chạy theo tham dục, tham ái, lòng tham, ích kỷ, sân hận, nhỏ nhoi, keo kiệt, bỏng sẻn, ganh tị, hơn thua, tất cả những đó nó đều là những phương diện khác nhau của lòng tham. Và chạy theo lòng tham như thế thì tâm mình nó giống như là một cái con lạc đà á, nó bị cuốn hút xung quanh cái sự quay cuồng của các hình thái tham dục khác nhau, giống như năm căn là một tham dục, và tâm chúng ta là một cái chất kim loại có mặt ở chỗ cái dòng sự của tham dục, thì nó sẽ bị dính hết vào, và lúc mà muốn tháo ra không phải là chuyện đơn giản. Hai câu cuối của bài kệ 35 và 36 nó dạy về giá trị an lạc, hạnh phúc khi chúng ta điều phục được tâm, tức là chuyển hóa nó. Và giá trị đó được Đức Phật đưa ra là gì? An lạc đến và giúp cho chúng ta trở thành là một bậc trí. Như vậy giữa trí và ngu theo Đức Phật đó, là nằm ở chỗ đó, trí là người làm chủ được tâm, còn ngu là người đó bị lệ thuộc vào nó. Ở đây hoàn toàn không liên hệ gì đến kiến thức, vai trò vị thế xã hội mà con người có thể có. Ở chỗ đó là ai chịu quá tâm, đặc biệt là các phương diện tiêu cực, thì đó dần dần sẽ trở thành là một bậc thánh. Còn ai bị lệ thuộc và làm theo cái sự xui khiến của nó, người đó được xem là một kẻ phàm. Và vô minh được Đức Phật định nghĩa là đối lập với trí tuệ, và nội dung mấu chốt của đó là vì thất bại trong việc chuyển hóa các nội dung của tâm mà thôi. Ở bài kệ 37, Đức Phật dạy chúng ta cái giá trị của sự điều phục như sau: chạy xa, sống một mình, không thân, ẩn hang sâu, ai điều phục được tâm thoát khỏi ma trói buộc. Cũng cần xin nhắc lại đây đó, ma đây là được xem là các phiền não, nghiệp chướng, những cái suy nghĩ tiêu cực, những cái tình tự tâm lý làm cho con người bị khổ và đau, những cái động cơ thái độ đó làm cho ta và người đó trở nên bất hạnh, triền miên ở trong bế tắc vân vân. Cái phương pháp được Đức Phật đề xuất có thể nó thích hợp cho từng người, có thể bao gồm 200 các phương pháp hoặc là cả năm. Thứ nhất là chạy xa. Chạy xa đây mình phải được hiểu là mình là rũ bỏ nó, không có quay lưng, không có xoay mặt lại với nó mà quay lưng đi, không màng tới, không có nghĩ về, giống như một người từ một cái điểm xuất phát ngày càng chạy thì cái khoảng cách đó nó càng xa về mất hút. Ví dụ như ta biết đó, đây là cái điểm ăn chơi mà nếu ta có mặt đó, thì ta bị cuốn hút, nó giống như là cái con thiêu thân đó bám vào nữa và cuối cùng đó là đánh mất cái sự sống. Ta thấy cái tác hại và cái ảnh hưởng tiêu cực của nó lâu dài đối với sự sống và hạnh phúc của chúng ta. Một người nỗ lực là phải làm sao tách rời khỏi chỗ đó càng xa càng tốt, càng nhanh càng hay. Áp dụng cái phương pháp này đó, ta phải mạnh dạn để rũ bỏ. Thì có nhiều cái là mình bám vào nó lâu rồi, thế thì là một thói quen dẫn đến sự lệ thuộc. Bây giờ dứt bỏ không phải là chuyện dễ. Chẳng hạn như một người nào đó nghiện rượu 30 năm hay là có thói quen hút thuốc lá để sáng tác tư duy, bây giờ phải chạy khỏi nó không phải là chuyện dễ. Chạy nó kéo lại, nó ghi lại. Trong thế giới giang hồ, những việc ác mà con người đó đã bị dướng bẩn lên tay chân và tâm của chúng ta đó, mỗi khi mình muốn tách ly khỏi đó đó thì nó phải đôi lúc phải trả một cái giá rất là đắt. Người ta có thể thanh toán thủ tiêu mình, trừng phạt mình, hà nạ mình để họ và mình đó mãi mãi là đồng hành với nhau trên con đường tội lỗi. Bởi vì họ có thể nghĩ rằng là vì một người nào đó cao chạy xa bay có thể dẫn đến tình trạng là báo cáo cho các cơ quan chức năng nhà nước, dẫn đến tình trạng hoạt động của thế giới ngầm này nó bị kết thúc. Phương pháp thứ hai là sống một mình. Đập cư trong tình huống này không phải là một sự lập dị, bởi vì mình khổ đau nhiều quá rồi, bất hạnh nhiều quá rồi, bị sụp bẫy nhiều quá rồi, bây giờ cần phải có thời gian nghỉ ngơi, quán chiếu lại một mình, đối diện với chính mình để thấy rõ tại sao trong thời gian qua ta bị trở ngại thế này, bị bất hạnh thế kia, bị khổ đau thế nào. Phải quán chiếu với một cái chiều sâu như thế thì chúng ta mới thấy rõ được cái căn nguyên gốc rễ, di mơ rễ má, hoặc là những cái hỗ trợ tiêu cực nó đến từ đâu, từ mình hay là người, và bao gồm cả ai. Dĩ nhiên cái thời gian sống một mình đó là có giới hạn. Nếu suốt cuộc đời mà ta sống một mình như thế là không tốt. Chẳng hạn như trong ba tháng an cư đó, Đức Phật khích lệ là ta hạn chế cái giao tiếp với trần duyên để ta tập trung nội tâm, có được năng lực chuyển hóa và sạc lại cái bình năng lượng tâm linh cho họ tốt. Thỉnh thoảng một số thiền viện đó cũng có những cái thất chuyên tu. Ai mà cảm thấy là mình không vượt qua được những nghịch cảnh đó, do giao duyên tiếp xúc với xã hội cộng đồng, thì có thể ở ẩn tu một thời gian, chẳng hạn như 3 ngày, 5 ngày, 7 ngày v.v. Sau khi mình định tâm được rồi đó thì tất cả những cái cảm bẫy, những cái dục phẩm, những cái tác động tiêu cực của bên ngoài nó không có làm cho tâm chúng ta lay động. Còn nếu chưa được vững chãi như thế mà quá tự tin là lúc rồi chúng ta đánh giá sai chính mình và biến mình trở thành một nạn nhân là điều không nên. Phương pháp thứ ba là không thân, tức là mình không có thân cận gần gũi với ai hết á, bởi mình biết rằng là gần bậc thì đen, gần lọ đó thì bị dơ, gần bùn thì dướng bẩn. Thì là tốt nhất là không nên thân cận những kẻ tiêu cực, những người xấu. Dầu cho người đó có đáng tội nghiệp cái đó đi nữa, ta cũng không nên dướng dính vào, bởi vì mình không đủ sức để cứu mình và người ấy. Cho nên tốt nhất là ta tạo ra một cái khoảng cách an toàn cho chính mình trước đã. Còn cái công việc cứu giúp đó, ta báo cho những người có cái sở trường chuyên môn được huấn luyện để cái việc cứu giúp đó tạo sự an toàn cho cả hai. Cái đó là thiết thực và rất là tích cực. Ai đã từng đi máy bay đó thì luôn luôn có một cái lời khuyên trong tình trạng máy bay bị tai nạn đó, nếu như mình muốn cứu giúp bản thân và trẻ em đi kế cận thì người ta khuyên là hãy bịt vào trong lỗ mũi của mình cái dưỡng khí trước đã, rồi sau đó hãy làm tương tự cho là trẻ em ngồi kế bên. Bởi vì mình sống thì mình mới giúp cho người khác được. Trong lúc mà mình không tự làm cho mình mà làm cho em, nó hoảng hốt, nó dễ dùng, rất mất nhiều thời gian, và chưa kịp làm cho nó là cả hai cũng đã chết rồi, thì lỡ cho ai? Dầu động cơ rất tốt, thiện chí rất cao, nhưng mà không có kết quả thì cũng trở nên là vô dụng thôi. Phương pháp thứ tư là ẩn hang sâu. Hang ở đây có nghĩa là mình tự thu thúc lại, thì giống như con rùa nó rút cái đầu và bốn chân nó vào trong cái mai để tạo cái cảm giác chắn ngang và an toàn trong thời gian nhất định nào đó, tránh khỏi mọi sự tấn công của các con vật lớn hơn, nguy hiểm hơn đang trực trồn trước mặt đó hay là xung quanh đó. Và dĩ nhiên cái phương pháp này nó cũng chỉ nên là tạm thời thôi, chứ không nên lâu dài, vì lâu dài rồi chúng ta trở thành là lập dị hoặc là mất tự tin, không dám tiếp xúc, mất bản lĩnh, và do đó ta vĩnh viễn bị lệ thuộc vào những cái hỗ trợ nó quá nhiều. Ở một cái phương diện bản lĩnh hơn thì chúng ta thấy là giàu có chạy xa, sống một mình, không thân cận những kẻ xấu, hay là ẩn vào trong cái hang sâu mà không ai có thể phát hiện ra, tìm kiếm đến được, ta vẫn chưa có thể tạo ra sự an toàn đúng nghĩa nếu như ta chưa điều phục được cái tâm vọng tưởng, tâm khổ đau của chúng ta, như là thoát khỏi các thế lực của nội ma, như là một nỗi ám ảnh vân vân. Nó có nghĩa là Đức Phật khuyên chúng ta kẻ yếu đó có thể đưa vào bốn cái phương pháp vừa nêu để có thể tự chấn ngang, nhưng mà kẻ có bản lĩnh, có nhận thức sáng suốt vân vân đó, thì không nên đó là trừng phạt mình bằng thường bốn cái phương pháp vừa nêu, mà phải đối diện với thực tại hiện tiền để xem cái bế tắc là chỗ nào để ta vượt qua nó. Là lúc mình phải bệnh dạng, đối diện với bệnh, đối diện với cái chết, đối diện với khổ đau, đối diện với những bất hạnh, để ta thấy được mặt mũi của đó như thế nào. Sự vượt qua trong tình huống đó được xem là có mối quan hệ nhân quả. Đó là chỗ là thoát khỏi sự trói buộc của các phiền não, chứ không phải là dùng cái không gian thuận lợi để chúng ta tạo ra sự an toàn tạm thời. Ai đã từng bị sợ ma đó, chung mình lại thì có thể cảm giác chán ngang, tắt đèn, ở thế là bình an vì mình không thấy ai hết, mình tưởng rằng là không ai thấy mình. Ma nó đâu có bị giới hạn bởi không gian và ánh sáng, mà giới thực tế thì ma không hại chúng ta, phải thấy rõ như thế, thì không phải trốn mà bằng cách là chùm bền, tắt đèn, mà phải mở mắt thật to, mở đèn thật sáng để ta thấy là ma không ảnh hưởng gì tới mình được hết á. Cho nên thay vì sợ họ thì chúng ta hãy thương họ vì họ chưa được siêu, chỉ cần là thay đổi nhận thức một chút xíu thôi, vấn đề nó khác hoàn toàn liền. Thì trong bế tắc do thiếu được phục tâm nó cũng như thế, sợ hãi, chạy xa, sống một mình, không thân cận gần ai, rồi ẩn trốn ở trong hang sâu hay đào tẩu mình xuống lòng biển vân vân, cũng để thoát khỏi những cái khổ đau mà mình đang đối diện. Vấn đề 4, nhận diện đâu là tâm chánh và tâm tà. Đối với cái tâm tà thì sự biểu hiện của các hành động thường là tiêu cực, chẳng hạn như là giết người, cướp của, lừa đảo, ngoại tình, rồi hưởng thụ các tật tốt và có thể qua mặt luật pháp, không tôn trọng giá trị hạnh phúc của bản thân và tha nhân, chỉ biết cái hưởng thụ ở hiện tại mà quên đi hết tất cả mọi hậu quả trong tương lai. Thì người sống với tâm tà như thế đó phải đối diện với khổ đau trước mặt hay là khổ đau về sau này. Đức Phật đưa ra một ảnh dụ, tâm ta nó còn nguy hại hơn là kẻ thù đi. Bài kệ 42 có được như sau: kẻ thù hại kẻ thù, quan gia hại quan gia, không bằng tâm hướng tà gây ác cho tự thân. Một nhà tư tưởng phương Tây đã có lần phát biểu: nên người bạn cũng chẳng ăn chung. Một kẻ thù đó là muốn tan qua cuộc đời này. Là vậy đó, có giá trị khích lệ chúng ta là hãy bỏ bạn, hãy bỏ thù thì bạn, và cố gắng làm sao đừng gây hận thù với ai. Bởi vì nó tạo ra biết bao nhiêu là cái gian trong thực tập lặng đặng khốn đốn trong cuộc đời. Cho nên đó, giả sử có ai tấn công chúng ta vì hiểu sai, vì ganh tị, vì trâu cồn ghép trâu ăn, vì thiếu thiện chí, vì bị xúi dục, vì sân hận, vì si mê, vân vân, thì ta cũng không vì thế mà phải trả đũa lại cho họ. Hãy để công việc đó luật pháp lo. Nếu luật pháp bị lũng đoạn thì hãy để công việc đó cho nhân quả lo. Còn bổn phận của chúng ta là tránh nó một cách an toàn, và làm sao làm chủ được tâm mình để cho tâm mình không bị phiền não khổ đau bởi những cái cảm xúc đặt nặng quá nhiều về cái sự hại và quậy phá của người khác. Kẻ thù hại kẻ thù chừng lắm là chết một đời này thôi là hết, hoặc là ta mất cái quyền lợi kinh tế, quyền lợi chính trị, quyền lợi xã hội, quyền lợi dân sự hết. Quan gia hại quan gia cũng chừng lắm là kết liễu mạng sống là hết. Còn tâm hướng tà đó, nó hại chúng ta từ đời này sang kiếp khác, truyền miên trong sanh tử và khổ đau. Giữa hai cái, tức là nói là tâm còn hơn là kẻ thù, còn hơn là quan gia. Hội ngộ, tương báo, cả thù lẫn nhạc. Có rất nhiều người là thất điên bát đảo bởi một người thân. Từ lúc đó, trong giai đoạn đầu á, giúp đỡ họ rất nhiều, mà sau này họ trả là tăng là oán hận thôi. Nhưng nếu ta có tu tập á, ta vẫn có thể thoát ra được, xem nó như là một cái quả cần phải trả, cho nên hoan hỷ đón nhận nó để ta không tiếp tục gây hận thù ở đời sau hay là ở hiện tại này. Hai vị vua anh minh thời đại Đức Phật á, là một minh chứng về sự rũ bỏ hận thù. Vua thứ nhất là Tằng Bà Sa La, thứ hai đó là Ba Tư Nặc. Tằng Bà Sa La vì thương con trai của mình là A Xà Thế quá mức đi, cho nên đó đã làm những cái việc mà lẽ ra không nên làm. Kết quả là ông bị chết đau khổ, bị đứa con nó giam ở trong ngục, cấm tất cả mọi sự thăm viếng, chu cấp thực phẩm. Và những ngày cuối cuộc đời của ông đó, thì A Xà Thế đã yêu cầu những người canh gác dùng dao thật bén lát vào từng làn da xác thịt và tẩm muối vào để cho ông chết tức tuổi. Chỉ vì lý do rất đơn giản, A Xà Thế muốn lên làm vua sớm, cho nên Tăng Bà Sa La đã hứa rồi. Và khi phát hiện ra con lạc đổ ngôi vua, phạm tội khi quân, ông vẫn tha tội chết. Ngày lẽ ra việc đó là không nên làm. Trong lúc mà A Xà Thế nằm ở trong bào thai của hoàng hậu Vi Lệ Hy, các nhà tiên tri đã dự đoán rằng là đây là đứa con nghịch tử và yêu cầu nhà vua hãy phá hủy cái mầm sống này. Nhà vua đã trừng phạt những người có những lời tiên đoán đó và nghĩ rằng là họ đang nỗ lực để cho nhà vua không có người kế ngôi thiên tử. Ấy thế mà trước khi qua đời đó, tại cái ngục diện tích là 3,600 m², 60 m mỗi một cạnh, tường dây đó là gần 1.5 thước. A Xà Thế đó đã làm thêm một cái ngục nữa với một bức tường gần 1 m. Đức vua Tăng Bà Sa La ngưỡng vọng về núi Linh Thú, nơi cách đó khoảng 1 cây số đường chim bay. Quán tưởng là ông đang chiêm bái Đức Phật, quán tưởng rằng ông đang quy ngưỡng chánh pháp, quán tưởng rằng ông đang học hỏi với chư tăng, và ông tuyên thệ như thế này: Bạch Như Lai Thế Tôn, tất cả mọi ăn quán giang hồ mà ngày hôm nay đó A Xà Thế con ruột của con đã hành hạ con bức tử như thế này đó, con xin rũ bỏ hết và mong sao Tam Bảo đó, như là một nguồn ánh sáng truyền đến tâm của A Xà Thế, giúp cho đứa nghịch tử này trở thành vị minh quân trong tương lai. Phát nguyện xong đó thì ông tắt hơi thở. Đó là một cái kết chết rất là an lạc, mà cái kết cục của sự chết này nó rất là đau khổ. Một vị minh quân có công với nước và lo sự thảo tắc như thế mà là bị chết một cách đau đớn, thì đó trong tình huống này đó ta có thể đoán rằng đó là túc nghiệp, tức là nghiệp đề trước mình đã gieo tạo rồi, bây giờ nó là quan gia đến để mà trả nợ đền ăn quán với nhau mà thôi. Vua thứ hai là Ba Tư Nặc lấy một người của dòng họ Thích Ca, mà dòng họ Thích Ca lúc đó chơi trác, thay vì là cưới cho một công chúa thì gả cho một người nữ tỳ, mặc dù bà rất đẹp. Vua Ba Tư Nặc sủng ái người nữ tỳ này nên phong bà lên làm hoàng hậu chính, rồi sanh ra đứa con là thái tử Tỳ Lưu Ly. Và Tỳ Lưu Ly từ thứ nhỏ chê chung với các hoàng tử Thích Ca, nó bị các hoàng tử này đó là nhục mạ, nó rằng là mày là con của kẻ nữ tỳ, không xứng đáng chê chung với tụi ta. Cái đội quán hận đó đã làm cho Tỳ Lưu Ly đó muốn một ngày nào đó tự tay mình phải trả thù và băm thịt nát ra những cái cậu thái tử khinh mạng này. Năm tuổi thanh xuân, ông về quê ngoại để thăm viếng dòng họ Thích Ca. Thì sau khi đi về thì ông sơ ý bỏ quên một vài vật dụng, nhờ gia nhân đến để lấy. Thì gia nhân vừa quay lại thì thấy là các thái tử dòng họ Thích Ca đó cho gia nhân của mình đó là tẩy rửa những cái chỗ mà Tỳ Lưu Ly ngồi nằm đứng đi, thì cho rằng là không làm như thế đó là dòng họ Thích Ca bị dơ quét, căm phẫn lắm. Cho nên Tỳ Lưu Ly đã tìm cách xóa ngôi vua Ba Tư Nặc để trả thù và binh địa cho họ Thích Ca. Đức Phật biết được chuyện đó nhưng mà vẫn không cứu được. Ngài đã dùng cái kế sách cho người đốn một cái cây cổ thụ chặn đứng ở giữa đường và Ngài ngồi dưới đó. Tỳ Lưu Ly đi đến và thấy hoảng hốt, biết là Phật đã hiểu được ý định của mình. Ta hỏi ông có biết tại sao mà cây này nó khô héo hay không? Vua Tỳ Lưu Ly mới nói rằng là vì nó tách rời khỏi cái gốc rễ mà nó đang có, cho nên sự sống ngày càng khéo hô. Thế và nó cũng tương tự như thế, khi một con người tách rời khỏi lòng từ bi đó, hận thù sẽ làm cho mọi sự sống được kết thúc. Cho nên nhà vua hãy đi về, đừng binh địa dòng họ Thích Ca, dù sao cũng là họ hàng với nhau, và việc hận thù đó nó không có giá trị gì cho nhà vua. Hãy lo yêu nước, thương dân, phát triển đất nước. Nhà vua Tỳ Lưu Ly hoảng hốt quá quay về. Mấy tháng sau khi Đức Phật rời khỏi nơi đó đi hoàng hóa nơi xa, Tỳ Lưu Ly đã cắt quân đem đánh và đã giết toàn bộ dòng họ Thích Ca với một vài người được sống sót và đỡ họ. Thế đó là một quan gia, quan gia giữa dòng họ Thích Ca với vua Tỳ Lưu Ly. Và Tỳ Lưu Ly lại tạo ra một cái quan giao với vua Ba Tư Nặc của mình, tức là cha ruột của mình. Thì trước khi qua đời thì vua Ba Tư Nặc cũng có một cái thái độ tích cực. Trên đường đi đến nước Ma Kiệt Đà để cầu viện A Xà Thế là cháu của mình, để đánh lệ con ruột của mình là Tỳ Lưu Ly, thì Đức Vua vì tuổi già sức yếu cho nên là bỏ mạng giữa đường. Và trước khi chết ông cũng phát nguyện tương tự, là một cái ăn quán giang hồ này đã được kết thúc và mong sao cho Tỳ Lưu Ly gặp được Phật pháp. Trong kinh này không có nói nhiều đến cái giai đoạn sau của vua Tỳ Lưu Ly. Bài học mà chúng ta đúc kết được đó là ngay cả những người chết đau khổ tức tưởi bị người khác hại mà vốn mình không hề có một tội lỗi gì, vẫn mong mỏi là rũ bỏ hằn thù, không muốn kết nối quan gia, tạo kẻ thù với ai nữa hết. Trong bài kệ 42 Đức Phật khuyên chúng ta đó là tâm hướng tà, tâm hướng ác, tâm hướng tiêu cực nó còn nguy hiểm hơn là quan gia và quán thù nữa. Bởi vì nó làm chúng ta phải gánh lấy cái hậu quả nó nhiều đề kiếp về sau. Nên là đem lên một bàn cân lệ và hại đó, thì tâm hướng tà là nguy hiểm lắm. Cho nên cố gắng dỗ dành nó, chuyển hóa nó, để cho nó trở thành chân chính. Bạn làm được như thế đó thì một người phàm sẽ trở thành một bậc thánh. Bài kệ thứ 43 Đức Phật nói đến cái tâm chánh và giá trị của nó đặc biệt còn hơn là người thân quyến thuộc ủng hộ chúng ta. Bài kệ có nội dung như sau: điều mẹ cha bà con không có thể làm được, tâm hướng chánh làm được tốt đẹp hơn. Ở đây chúng ta thấy là cái thiện chí trong huyết thống ruột rà đó làm cho các bậc cha mẹ muốn cho đứa con của mình được kế thừa tất cả những gì mà ông bà đã gây dựng được. Như nói chỉ về giá trị vật chất thôi, hoặc là người cha người mẹ thương con quá cho nên đó là có thể mua chuộc, lũng đoạn luật pháp để tạo cho con em của mình có một chỗ đứng vững chãi trong xã hội, theo công thức hy sinh đời mình để củng cố được những đời con. Thì việc làm được đó cũng là một giới hạn nhất định đó. Về lâu về dài khi mình phát hiện ra thì tất cả những người mà không có thực tài thực đức thì chắc chắn rằng là sẽ không thể trụ đứng vững được ở trên những cái vị trí mà cha mẹ của họ đã sắp xếp an bài. Cho nên nỗ lực thương tưởng giúp đỡ của cha mẹ đối với con em là có giới hạn. Tương tự bà con, anh chị em, thân hữu và những người đó là thuộc về phe cánh với chúng ta cũng như thế mà thôi. Ở trong kinh Địa Tạng Đức Phật còn nói rõ hơn, khi mà nhìn thấy một người con hay một người thân bị khổ đau, cha mẹ hay là những người còn lại đó muốn chịu thay cái khổ đó, dù phát xuất bằng cái thiện chí cỡ nào đi nữa, việc thay thế nỗi khổ niềm đau đó là không thể nào thực hiện được. Những cái tàn cây bóng mát, cái dù che nó không còn đứng vững được nữa đó, thì chúng ta mới cảm thấy là cái chỗ trống vắng quá lớn, cái sự suy sụp nó quá nhiều, sự đổ quỵ nó quá nặng. Thì là tốt nhất là phải tự nỗ lực làm tốt cho chính bản thân mình bằng những phước báo, bằng những cái hành vi tốt, bằng những sự sưu tập chuyển hóa. Cho đó không có cái gì có thể thay thế được, không có cái gì có thể là bẻ gãy được hết á. Và hiểu rõ được phương diện này thì các bậc cha mẹ dầu thương con em mình cỡ nào đi nữa cũng phải giúp cho con em mình có con đường để mà tự tu, chứ mình không thể tu dùng, không thể làm dùng. Có nhiều bậc cha mẹ đến chùa nói: giá mà con tôi đi tu được, nó muốn cái căn nhà tôi cũng cho, muốn xe hơi tôi cũng tặng. Đâu đơn giản thế. Để có được xe hơi, có được nhà cao cửa rộng mà đi tu thì cái đó là phải đi tu nữa, đó là làm tiền chứ phải đi tu. Thì thương con quá mà mình không biết cách đó, đôi lúc là mình làm cho con mình trở thành hư đốn. Muốn cho con khỏe mạnh phải dạy cho con tập thể dục, làm việc, nghỉ ngơi, ăn uống và giữ sức khỏe điều độ, chứ không phải là tặng cho con hai cái chân giả, một chiếc xe lăn, một cái gậy để chống. Muốn cho con khỏe phải yêu cầu con là tập thể dục, hít thở mũi trong lành, chứ không phải là tặng một cái buồng phổi thứ hai hay là một cái bình dưỡng khí oxy. Người có chiều sâu với tư cách là cha mẹ một người thân á, phải hỗ trợ cho con em mình cái tính cách tự lập, tự vươn lên. Kế thừa là một phương diện, và phấn đấu phát triển mà làm tốt đẹp hơn đó là cái con đường hạnh phúc lâu dài. Tâm hướng về đường chánh, đường thánh thiện cũng có giá trị tương tự như thế. Như vậy làm cha là mẹ tốt nhất là phải hướng dẫn con em mình trở thành Phật tử từ nhỏ. Có nhiều người không hiểu, có nói là thôi nó còn nhỏ, không có nên hướng dẫn nó làm gì để nó lớn lên nó tự lựa chọn. Như vậy là ta thiếu trách nhiệm do bị hiểu sai. Trẻ em vị thành niên biết đường đâu mà chọn. Mình là người đi trước, hiểu rõ được từ khi là Phật tử ta ăn vui hạnh phúc như thế nào, thì con em mình cũng như thế thôi. Biết được là Phật từ nhỏ thì nó không phải bị khổ đau bởi hưởng thụ, nó quý trọng những giá trị, quý trọng đạo đức, quý trọng sự giúp đỡ, quý trọng sự dấn thân, quý trọng sự kiện phước tu đức, vân vân. thì nó đỡ cho cuộc đời nó về sau này. Cho nên á, phải làm sao giúp cho con em mình thấy được con đường để đi. Giả sử nó lì lợm, ương ngạnh, ngang bướng, hoặc là bị chìm đắm ở trong những dục vọng đi nữa, thì cái kiến thức chân chính về con đường mà chúng ta hướng dẫn đó là một dữ liệu tham khảo rất quý. Sau này khi mà lặn ngụp ở trong khổ đau, sống ương chết dở thì bắt đầu nó sẽ giác ngộ và tỉnh thức ra. Lúc đó nó sẽ có con đường để quay về. Còn nếu ta thương mà không biết cách, không dạy những phương pháp này đó, về sau này thì con em chúng ta sẽ khổ đau lâu dài hơn. Thấy được tâm chánh và tâm tà thì mỗi người phải tự hướng về cái tốt, cái tích cực, và là những người thân ta hỗ trợ cho người thân thương của mình bằng cái khuynh hướng tương tự. Vấn đề năm là tu tập tâm. Trong phần tu tập tâm, trước nhất Đức Phật dạy chúng ta phải nhìn thấy cái tác hại của tâm không được chuyển hóa qua bài kệ thứ 38. Ai tâm không an chú, không biết chân diệu pháp, tịnh tính bị rúng động, trí tuệ không viên thành. Tức là không điều phục được tâm, không làm chủ được nó, không chuyển hóa những cái thói hư tật xấu, không vượt qua được những giới hạn, thì người ấy sẽ không thể nào biết được chánh pháp là gì, không biết được đường đi nước bước, điều hay lẽ phải, giá trị chân hạnh phúc, những cái tích cực mà con người phải có. Đối với họ đó, to là nỗi khổ, niềm đau, bế tắc. Bởi vì dầu chánh pháp có mặt đi nữa, kinh điển có nằm ở trên đầu giường của họ đi nữa, thì người đó vẫn là những người đang sống với cái khổ đau thôi, vì không an trú và chuyển hóa được tâm. Tác hại thứ hai đó, hầu như người đó đánh mất niềm tin về cái thiện, cái chân, cái giá trị, cái lệ lạc, cái tình người, cái sự đổi đời, sự giải phóng, niềm an vui, hạnh phúc. Hầu như là tất cả những cái gì cao quý nhất, tích cực nhất, tốt đẹp nhất cho con người, người đã hoàn toàn đánh mất niềm tin. Và do vậy có thể sống như là một cái chiếc lục bình trôi thôi. Hầu như là giao trọn số phận cho mình, của mình, cho hoàn cảnh và con người. Tác hại thứ ba lớn hơn, nghiêm trọng hơn, trí tuệ không viên thành. Nói cách khác là ai không chuyển hóa tâm, đánh mất sự làm chủ về tâm, thì người ấy luôn sống với cảm xúc, thái độ, nhận thức tiêu cực. Cho nên đó, vĩnh viễn bị đầy tà với trí tuệ. Nói một cái khác là muốn có trí tuệ theo Đức Phật không gì khác hơn là thanh lọc tâm. Cái vườn mây của cảm xúc đó khống chế toàn bộ cái khổ tâm là bởi vì chúng ta không thấy được trí tuệ và giá trị của nó. Còn khi thấy được rồi đó, chúng ta nỗ lực chuyển hóa, đi theo con đường chánh pháp, thì dần dà đó, những điều chưa biết chúng ta sẽ biết, biết ít trở thành hiểu nhiều, biết sai trở thành hiểu đúng, biết về cái chuyện đời trở thành biết về chuyện thánh. Vì đó, mọi thứ nó hiện ra một cách rất là rõ ràng, một không có gì có thể làm chúng ta trở nên đó là lòng dạ thành trơn, vân vân. Bài kệ thứ 40, Đức Phật dạy chúng ta nghệ thuật quán chiếu như sao? Biết thân như đồ gốm, trú tâm như thành trì, chống ma với cương trí, giữ chiến thắng không tha. Một cái hình ảnh tương phản rất là ấn tượng. Thân là như đồ gốm, như là dễ vỡ, dễ hư, dễ bệnh, dễ tai nạn, dễ thương tật, thậm chí là dễ chết. Đồ gốm chỉ cần rớt xuống là bể liền. Trong khi đồ cao su, plastic, ni lông á, rớt xuống có thể là bị chày hay là thậm chí không bị gì hết. Trong khi đó thân á, là trong khi đó tâm á, nó giống như là thành trì, vững vàng, kiên cố, bền, vân vân. Mà phải làm sao an trú tâm trong chánh niệm để có được cái sự bền vững. Và do đó đối diện trước mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân xúc chạm, ý hình dung, ta vẫn sừng sững vững vàng, không bị chúng cuốn trọt. Cái người mà có thật tu thật học đó, làm chủ được trong mọi hoàn cảnh, dù là thuận hay là nghịch, vẫn như là thành trì. Là những cái cây bình thường đó, chỉ cần một cái cơn gió lốc thoảng qua là bị ngã. Có nhiều cây đó, chỉ cần mưa giông gió lớn chút xíu là bật gốc rễ và mất sự sống, thậm chí là gãy đổ và tạo ra tai nạn giao thông, tai nạn cho những người ở dưới đó hay xung quanh đó. Còn hành trì thì không đơn giản bị ngã quỵ như thế. Dạng Lý Trường Thành đã làm 2000 năm mà vẫn còn sừng sững thách đối với thời gian. Tháp Bồ Đề Đạo Tràng có từ thế kỷ thứ 3 theo một giả thuyết, và thế kỷ thứ 7, đầu thế kỷ thứ 7 theo những giả thuyết còn lại của Ngài Huyền Trang. Trải qua gần như là 13, 14 thế kỷ mà vẫn còn sừng sững, chưa bị hề hấn gì. Là khi ta an trú được tâm với chánh niệm, trong đi, đứng, nằm, ngồi, nói, nín, động tịnh, co duỗi, thức và ngủ, thì sự vững vàng của nó còn hơn cả những thành trì như vừa nêu. Có nghĩa là chúng ta không bị hoàn cảnh tác động chi phối. Ai mà làm chủ được mình như thế thì người đó được xem là thống đại vào chợ, an vui hạnh phúc như là hoa sen, lấy cái dữ liệu của bùn nhơ để có được gương nhị cánh hạt thơm ngát đặc biệt hơn các chủng loại hoa còn lại. Tuy nhiên có một điều mà chúng ta cần lưu ý là đừng nên chạy vào khi tâm mình chưa vững mà muốn thử như thế. Có rất nhiều chàng trai và cô gái mới bắt đầu vào đề vì muốn chứng tỏ mình là người lớn, cho nên mình thử nghiệm những cái thậm chí là trái cấm trong cái độ tuổi mà nó không thích hợp, và kết quả là phải bị khổ và dướng liền về sau này. Chúng ta không cần thiết phải chạy xe trên những con đường có quá nhiều đinh được rải như trong thời gian vừa qua để biết rằng tai nạn giao thông là khổ đau như thế nào. Chỉ cần nghe báo chí mô tả là biết là xe nổ bánh, lũi, có thể đụng người, có thể chết người, người đó có thể bị chết vì tai nạn là biết rồi. Giờ đi vào nhà thương để nhìn thấy người đó lại còn biết rõ hơn. Chỉ cần gì phải là một nạn nhân trên đó mới biết là nó khổ đau như thế nào. Cho nên phòng hộ tâm phải hết sức là khéo, không nên đó là liêu mạng nghĩ rằng là phải thử, phải trải nghiệm qua thế này thế kia để ta mới trở thành là một người trưởng thành chính chắn. Như vậy là vượt qua các loại ma về cảm xúc, thái độ, nhận thức, hành động bằng cái nào? Đức Phật dạy đó là bằng gương trí tuệ. Thời Đức Phật đó, thì vũ khí nguy hại nhất là gương ta. Nó có thể chặt đứt con người ra thành từng mảnh, kết thúc mạng sống. Chứ nếu mà thời đó mà có bom nguyên tử hạt nhân đó, thì Đức Phật đã có thể dùng những cái loại vũ khí đó để sánh ví với cái trí tuệ sắc bén, nó nguy hại như thế, nó lợi hại như thế. Dùng bom nguyên tử mà chặt phá các phiền não thì phiền não nó tan nát, nó không còn cái gì để mình nhìn thấy hết. Nó hủy hoại đến là hàng trăm nghìn lần to lớn như thế. Về trí tuệ là cái gì? Đó là kiến thức đúng về nhân quả, ứng xử đúng về đạo đức, thấy rõ có đề sao, hiểu rõ giá trị của chánh pháp, thấy rõ con đường đi của Đức Phật đó, nó có giá trị cho con người và ta thực tập theo để trở thành một người hữu dụng cho cuộc đời. Thấy rõ là không có số phận ngăn bài, không có thượng đế, không có vận mệnh, và sự chuyển nghiệp là nỗ lực bắt đầu từ tâm và thể hiện bằng các hành vi cụ thể. Tất cả những nhận thức và hành động như vừa nêu được xem là có trí tuệ, và đây chính là thanh gươm rất bén để chặt đứt tất cả mọi phiền não và nhiễm mô. Và theo Đức Phật chiến thắng quan trọng nhất là không tham, không sân, không si. Vì cái giới hạn của thơ đó, Ngài chỉ cần đưa ra cái tham là cái yếu tố đi đầu, và tự động chúng ta phải liên kết đến hai cái gốc rễ còn lại là sân nặng nhất là chiến tranh giết chóc, và si tức là mê hoặc cuồng tín vân vân. Đó là chiến thắng vĩ đại chứ không phải là chiến thắng người khác. Ai làm được như thế đó thì hạnh phúc rất là bền vững. Bà kệ 39 Đức Phật dạy như sau: tâm không đầy tràn dục, tâm không hận công phá, đoạn tuyệt mọi thiện ác, kẻ tỉnh không sợ hãi. Hai câu đầu thì Đức Phật dạy chúng ta cái nghệ thuật để làm chủ tâm. Quan trọng nhất là làm sao đó, là rũ bỏ cái dục vọng, không để cho nó bám víu ở trong cái thế giới của tâm. Và tốt hơn nữa là đừng để cho bất cứ một giây mơ dễ má nào của tham dục đó nó tấn công cái tâm của chúng ta. Thì thứ hai đó là đừng để cho cái hận thù, hiềm khích, giận dữ công phá mình. Bởi vì cái này nó tấn công, nó giết chết chúng ta giống như là lửa thiêu đốt thành tro bụi, tất cả mọi thứ có thể bị đốt cháy. Và một lần nữa cũng vì cái giới hạn của thơ ca, cho nên ngài chỉ đưa ra thứ nhất là tham ái, tham dục và sân hận thôi. Rồi si mê nó cũng tương tự như thế. Nói một cách khác là chuyển hóa tâm là tu tập làm sao cho tâm thoát khỏi sự khống chế và tàn phá của ba nguồn độc tố nguy hại: tham, sân và si. Nỗ lực quan trọng này nó sẽ giúp cho chúng ta trở thành một người hữu dụng, người an vui hạnh phúc trên cuộc đời. Sau khi ta đạt được cái cõi toàn thiện do đối lập với cái ác, từ bỏ ác, chuyển qua ác, thì quan trọng hơn là các hành giả theo Đức Phật dạy đó là đoạn tuyệt cái đối lập giữa ác với thiện. Tại vì cái thiện đối lập với cái ác là cái thiện tương đối thôi. Và làm sao để đạt được cái thiện tuyệt đối? Cái thiện tuyệt đối chỉ đạt được khi ta có được cái thiện tương đối do từ bỏ ác. Và khi đạt được cái trình độ này rồi, để ta không nên vướng vào cái thành quả của cái thiện mà ta vừa đạt được. Từ đó mới có thể tiến cao, tiến xa hơn. Nó giống như là từng cái tiếp thang bước lên cái thềm thang thứ hai, thì ta phải rũ bỏ thềm thang một, không vương vấn nó, không hãm diện tự hào ngủ quên trên đó. Lên trên lầu 3 thì phải bỏ lầu 2 và lầu 1. Lên đến một lầu 100 thì ta phải bỏ lầu 99. Và cứ như thế ta tiến đến độ là không còn gì để rũ bỏ, không còn gì để đạt được nữa, không còn gì để chứng đắc nữa, thì lúc đó mới được gọi là cái thiện tuyệt đối. Rồi lúc ấy nó không còn đối lập lại với cái khổ, cái xấu, cái đau, phiền não, nghiệp chướng nữa. Và đây chính là cái đích điểm cuối cùng mà Đức Phật khuyên chúng ta đạt được. Cái đó là dành cho người tu. Và đối với người tại gia thì ta chỉ cần được cái thiện trong thế giới dị nguyên là tốt rồi. Ví dụ như những gì luật pháp cho phép, ta làm đúng tuân thủ theo, ta được xem là một người thiện. Những gì lương tâm không cho phép, nhân quả không cho phép, ta làm đúng như thế thì đó là cái thiện tương đối, thiện dị nguyên. Nhưng mà không có nó ta không phải là người tốt. Làm chừng đó là đủ rồi. Đối với người tại gia, không giết người, không trộm cắp, không lừa đảo, không ngoại tình, không rượu chè, không độc tốt là đã thiện tốt rồi. Như đó thôi đã hạnh phúc rồi. Còn đối với những người tu hoặc là những người tại gia có tầm tu tốt, như người xuất gia đó, thì vươn lên trên khi đạt được những thành quả thiện đó là cái ác này, để trở thành làm cái thiện tốt hơn. Giá trị quan trọng nhất của việc tu tập tâm, chuyển hóa tâm theo Đức Phật đó là tỉnh thức và không sợ hãi. Hầu như trong cuộc đời đó ta sợ đủ thứ đó. Sợ xấu, sợ nghèo, sợ mập, sợ ốm, sợ cao, sợ thấp, sợ người khác, sợ ma, sợ các loài vật, sợ màu sắc, sợ âm thanh, sợ tai nạn, sợ bệnh tật, sợ mất chức, sợ bị hại, và nặng nhất là sợ chết. Hầu như là trên cuộc đời này có bất cứ cái gì là ta sợ cái đó, thậm chí là có một cái mà ta sợ đến trăm thứ khác nhau. Nỗi sợ đó nó làm cho chúng ta là bán đứng hạnh phúc của mình, hay là thiêu đốt tất cả những giá trị an lành mà chúng ta cần phải có. Và ở đây Đức Phật khẳng định là ai chuyển hóa được các cái bệnh như của tâm, đó là tham dục, sân hận, si mê, hoài nghi, hận thù, rồi ích kỷ, nhỏ nhoi vân vân, thì người đó sẽ không còn bất kỳ một nỗi sợ hãi ám ảnh nào khống chế chi phối, từ đó sẽ trở thành là bực tỉnh thức giữa cuộc đời khổ đau này. Đó là giá trị lớn nhất mà một người tu tập chuyển hóa tâm có thể đạt được, và đó cũng chính là nội dung chính của chương thứ 3 kinh Pháp Cú. Chúng ta tạm kết thúc tại đây.